Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thanh Hằng, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 27 tháng 9, 2016. Tổng thống Philippines tuyên bố muốn xích lại gần với Nga và Trung Quốc. Mỹ lo ngại về vũ khí hạt nhân của nước Nga. Tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc luật chống tham nhũng bị chỉ trích. Hillary Clinton còn thiếu cú đấm quyết định. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vào đêm hôm qua. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ý định công du Trung Quốc và Nga trong thời gian sắp tới. Mục đích của chuyến đi này, theo Tổng thống Philippines, là nhằm phát triển một nền ngoại giao độc lập, thoát khỏi sự bảo hộ của Mỹ, đồng minh lâu năm, mà theo ông mối quan hệ song phương đã vượt qua ngưỡng không lùi lại được. Thanh Hằng cho biết thêm chi tiết.
Trước báo giới, ông Duterte phát biểu xin xích, tôi thật sự không muốn cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng tôi sẽ lập thêm liên minh mới với Trung Quốc và ông Medvedev, có nghĩa là Thủ tướng Nga, đang chờ chuyến thăm của tôi. Ông nói tiếp, tôi đang trên đường vượt làn ranh đỏ trong quan hệ giữa tôi và Hoa Kỳ. Đây là điểm quyết định không lùi lại được, lời lẽ trong nguyên văn. Các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ và Philippines sẽ vẫn được tiến hành trong khoảng 15 ngày đầu tháng 10 sắp tới. Hôm qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila thông báo hai máy bay vận tải C-130 và khoảng 100 quân nhân sẽ được triển khai trong vòng 2 tuần tại một căn cứ ở trung tâm quần đảo, liên kết với Washington từ năm 1951 thông qua một thỏa thuận quốc phòng. Vào tuần trước, nguyên thủ Philippines thể hiện mong muốn sớm công du Bắc Kinh và hy vọng sẽ được thường xuyên đến Trung Quốc cho dù hai bên có tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông.
Ngày mai, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ mở chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên ở Việt Nam kéo dài 2 ngày, nhân kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập bang giao. Trong chuyến đi này, Tổng thống Philippines sẵn sàng thảo luận với giới lãnh đạo Việt Nam vấn đề Biển Đông. Thành Phương tóm lược.
Phát ngôn viên Bộ giao Philippines hôm thứ Hai vừa qua cho biết là theo lịch trình dự kiến, Tổng thống Duterte sẽ hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào ngày 29 tháng 9 và cũng sẽ đến thăm xã giao hai lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo lời phát ngôn viên này, lãnh đạo hai nước dự trù sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, thực thi pháp luật và quốc phòng, thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường trao đổi về nông nghiệp và ngư nghiệp. Hai bên cũng sẽ trao đổi các quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã nói rằng Tổng thống Duterte sẵn sàng thảo luận về tranh chấp chủ quyền Biển Đông trong chuyến viếng thăm Việt Nam, nhưng theo ông, cuộc thảo luận về hồ sơ này phải được đặt trong bối cảnh nhấn mạnh đến sự cần thiết duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Ông cũng thận trọng nói thêm rằng lập trường của Manila về phán quyết của Tòa trọng tài thường trực trong vụ kiện Biển Đông với nội dung có lợi cho Philippines phải được đặt trong bối cảnh khẳng định cam kết của chúng ta về một giải pháp hòa bình và thượng tôn pháp luật. Trong thời gian viếng thăm Việt Nam, Tổng thống Duterte sẽ gặp gỡ cộng đồng người Philippines ở Việt Nam tại một khách sạn ở Hà Nội. Hiện có khoảng 3.800 người Philippines sống và làm việc ở Việt Nam. Xin nhắc lại, Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 7 năm 1976.
Cũng liên quan đến Biển Đông. Vì sao phán quyết La Hay đã bị chặn trong thượng đỉnh phi liên kết, cho dù Hoàn Cầu Thời báo thuộc xu hướng chủ chiến tại Trung Quốc, chỉ trích Singapore gây áp lực đòi tổ chức các nước phi liên kết đưa phán quyết của Tòa trọng tài La Hay vào bản tuyên bố chung nhân thượng đỉnh lần thứ 17 tại Venezuela, chuyện gì đã xảy ra? Theo trang mạng The Straits Times của Singapore, thì cáo buộc của Hoàn Cầu Thời báo đã bị đại sứ Singapore tại Bắc Kinh Stanley Low cực lực phản đối. Tờ báo cực đoan được yêu cầu phải đăng cải chính thông tin dối trá nhưng không được trả lời. Qua phóng viên của The Straits Times và đại sứ Singapore tại Bắc Kinh, độc giả biết rõ một số sự kiện mà dường như Hoàn Cầu Thời báo không muốn cho công luận Trung Quốc am tường. Thứ nhất là chính nước Lào, chứ không phải Singapore, với tư cách chủ tịch luân lưu của ASEAN, từ tháng 7 đã thông báo với Iran, chủ tịch các nước phi liên kết về nhu cầu phải cập nhật hóa tình hình Biển Đông, nhân thượng đỉnh vào tháng 9 tại Venezuela. Hồ sơ Biển Đông được ASEAN chuẩn bị từ 2 tháng trước, chứ không phải hấp tấp đưa ra vào giờ chót như báo đảng Trung Quốc cáo buộc. Điểm thứ hai, khi Venezuela lên thay Iran làm chủ tịch, thì Caracas từ chối yêu cầu của ASEAN ghi thêm phán quyết La Hay vào chương Biển Đông. Điểm thứ ba là từ khi Biển Đông được đưa vào hồ sơ Đông Nam Á vào năm 1992, mỗi lần họp thượng đỉnh phi liên kết, hồ sơ này bao giờ cũng được cập nhật hóa, trừ lần này. Trước lập trường của Venezuela xem thường quyền lợi của các thành viên ASEAN, trưởng phái đoàn Lào là Kham Inh Kittadet đã tỏ thái độ thất vọng. Ông nhấn mạnh Biển Đông là vấn đề sinh tử của hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác Đông Nam Á. Về tình hình Việt Nam, ngày hôm qua, hàng trăm ngư dân ở miền Trung đã kéo về tòa án huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để đơn kiện công ty Formosa đòi bồi thường vì đã thấy chất độc khiến cá chết hàng loạt.
Tháng 6 vừa qua, Formosa thừa nhận là các chất thải công nghiệp của công ty này đã gây ô nhiễm biển khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm nay. Công ty này hứa sẽ bỏ ra tổng cộng 500 triệu đô la để làm sạch nước biển và bồi thường cho những ngư dân bị thiệt hại. Dẫn đầu đoàn ngư dân đi kiện, Linh Mục Đặng Hữu Nam cho hãng tin AP biết là 506 đơn kiện đã được nộp tại tòa án huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đặt công ty Formosa. Theo lời vị linh mục này, những ngư dân đòi Formosa phải đóng cửa và bồi thường cho những thiệt hại của họ vừa qua, cũng như những thiệt hại về sức khỏe và vật chất mà họ sẽ gánh chịu trong tương lai. Cha Đặng Hữu Nam dự báo là các ngư dân khác đang viết đơn và sẽ có tổng cộng hơn 100.000 ngư dân để đơn kiện. Hôm qua, đoàn ngư dân đi kiện đã đi bằng xe bus vượt qua đoạn đường dài 200 km đến Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh. Theo lời linh mục Đặng Hữu Nam, đã có khoảng 5.000 người tập hợp bên ngoài tòa án để ủng hộ tinh thần những người đi kiện. Tòa án Kỳ Anh sẽ quyết định hoặc là thụ lý đơn kiện hoặc là chuyển hồ sơ lên cấp cao hơn. AP cũng trích dẫn luật sư Trần Vũ Hải nói rằng không chắc là vụ kiện sẽ được đưa ra xử, nhưng việc cư dân có hành động để đơn kiện như vậy có thể mở đường cho việc công ty Formosa và ngư dân đối thoại trực tiếp với nhau để tìm một giải pháp thương lượng. Theo thẩm định của chính phủ, trong một báo cáo với Quốc hội vào tháng 7, khối lượng cá bị chết tại các vùng bờ biển miền Trung vào tháng 4 vừa qua lên đến 115 tấn. Thảm họa môi trường chưa từng có này đã gây tác hại đến việc kiếm sống của hơn 200.000 người, trong đó có 41.000 ngư dân.
Để làm xoa dịu tình hình Hoa Đông đang căng thẳng, Tham mưu trưởng Hải quân Nhật Bản đề nghị nối lại quan hệ gián đoạn với Hải quân Trung Quốc. Trong cuộc hội thảo do Cơ quan Nghiên cứu Đông Á tổ chức ngày 26 tháng 9 tại Washington, Đô đốc Tomohisa Taki, Tham mưu trưởng Hải quân Nhật Bản, đã chia nhánh Olive với Trung Quốc. Quân cảng chúng tôi mở rộng, sẵn sàng đón tiếp chiến hạm thủy thủ Trung Quốc trao đổi thăm viếng. Sau 4 năm gián đoạn, hai cường quốc Á Châu vừa thỏa thuận tăng tốc đàm phán một phương thức liên hệ trên không và trên biển để tránh đụng độ. Tuy vậy, theo AP, Đô đốc Tomohisa Taki không giấu quan ngại về diễn biến tình hình gần đây Trung Quốc gia tăng hoạt động trên không và trên biển ở Hoa Đông. Tokyo cũng chỉ trích thái độ của Bắc Kinh thao túng Biển Đông. Tham mưu trưởng Tomohisa Taki cho biết, Hải quân Nhật sẽ cùng với Hoa Kỳ tập dượt ở Biển Đông. Về thời sự Trung Quốc, Bắc Kinh kết án tù treo ba nhà đấu tranh bảo vệ quyền con người, theo tin của Tân Hoa Xã ngày hôm nay.
Ông Tăng Phi Dương, giám đốc một trung tâm trợ giúp người lao động đến từ các vùng nông thôn bị kết án 4 năm tù treo. Hai cộng tác viên là ông Thang Hoan Hưng và Chu Tiểu Mai bị kết án 2 năm tù treo. Họ bị bắt vào cuối năm 2015. Ba nhà hoạt động này đã giúp người lao động ở tỉnh Quảng Đông đòi lương khi xảy ra tranh chấp với giới chủ. Nhưng Tòa án Nhân dân quận Phiên Ngung nằm ở ngoại ô thành phố Quảng Châu đã kết tội họ phớt lờ luật pháp và tổ chức các cuộc tập hợp gây rối trật tự công cộng.
Mỹ lo ngại nước Nga bốc đồng hơn Liên Xô cũ. Nước Nga của Vladimir Putin trong một số mặt nào đó nguy hiểm hơn Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Trên đây là nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vào ngày hôm qua. Trong cuộc viếng thăm căn cứ tên lửa hạt nhân liên lục địa Minot ở Bắc Dakota, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích những lời dịu võ dương oai của chủ nhân Điện Kremlin và chính sách tăng cường võ trang vũ khí hạt nhân của Moscow. Bộ trưởng Carter đặt câu hỏi liệu chính quyền Nga hiện nay có đủ khả năng kiềm chế như các ban lãnh đạo của Liên Xô cũ ngày trước hay không. Trong thời chiến tranh lạnh, giới lãnh đạo Mỹ và Liên Xô đều ý thức dùng bom nguyên tử sẽ gây chiến tranh toàn diện, cho nên bên nào cũng thận trọng. Bây giờ sử dụng vũ khí hạt nhân không bắt buộc phải dẫn đến chiến tranh toàn diện. Kịch bản khủng khiếp nhất, theo phân tích của Bộ trưởng Ashton Carter, là Nga hay Bắc Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân để bắt chặt Hoa Kỳ, có sức mạnh vượt trội về vũ khí quy ước, phải bỏ rơi một đồng minh cho Bình Nhưỡng hay Moscow lấn chiếm. Theo AFP, chủ nhân Lầu Năm Góc ám chỉ trường hợp Tổng thống Nga sau khi sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine đã công khai tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch này. Về thời sự châu Âu, ân xá quốc tế tố cáo chính sách chống nhập cư của Hungary.
Tổ chức quốc tế này cũng tố cáo chiến lược dân túy có chủ ý thông qua cuộc trưng cầu dân ý chống người nhập cư được Budapest tổ chức vào ngày 2 tháng 10 tới đây. Công khai phản đối việc tiếp nhận người nhập cư từ mùa hè năm 2015, chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã liên tục đưa ra những biện pháp nhằm ngăn chặn người nhập cư trung chuyển qua lãnh thổ Hungary. Bản báo cáo của Ân xá quốc tế nhắc lại những biện pháp đã được chính phủ Budapest sử dụng như xây hàng rào thép gai ở biên giới với Serbia và Croatia, chấp nhận nhỏ giọt đơn xin tị nạn, trục xuất ép buộc, lập trại tạm giam, vân vân. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, Budapest đã cố tình vi phạm luật pháp châu Âu bằng việc từ chối quyền xin tị nạn thật sự và đối xử tồi tệ với người nhập cư.
Bầu cử Hoa Kỳ, tranh luận sôi nổi đầu tiên giữa Hillary Clinton và Donald Trump. Tối hôm qua tại New York đã diễn ra một cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã áp dụng chiến thuật tấn công trước. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomacho tường thuật.
Donald Trump trong thế phòng thủ và Hillary ở thế tấn công, đó chính là kịch bản đã diễn ra tối hôm qua. Nhà tỷ phú cũng đã thành công trong việc gây khó bà Hillary Clinton khi nói về những thỏa thuận thương mại mà bà đã bảo vệ trước đây. Ông còn nặng nề nhấn mạnh đến sự nghiệp chính trị quá dài của bà cựu ngoại trưởng. Ông nói, bà ngoại trưởng hoạt động chính trị từ 30 năm nay, tại sao bà đã không cải thiện hơn nữa các thỏa thuận đó? Ngoại trưởng Clinton lẽ ra đã phải làm việc này từ nhiều năm nay, chứ không phải đợi đến bây giờ, chính là vì chúng ta đã gây ra một làn sóng phản ứng. Thế nhưng bà Hillary Clinton còn tỏ ra quyết liệt hơn ông Donald Trump, và điều này không ai ngờ tới. Bà đã đáp trả Donald Trump, vị doanh nhân vốn rất tự hào về những thành công của mình, bằng cách nhắc đến các vụ phá sản liên tục và những doanh nghiệp nhỏ bị lừa đảo. Khi nhắc đến việc ông Donald Trump từ chối công bố thu nhập của mình, bà đã hỏi, ông có gì phải giấu giếm người dân Mỹ? Bà Hillary Clinton còn đi xa hơn khi tố cáo ông Donald Trump là kỳ thị chủng tộc, nhắc lại chuyện ông Trump thắc mắc về quốc tịch của Barack Obama và nhiều hồ sơ bất động sản trước đây. Ông Donald Trump đã bắt đầu sự nghiệp của mình khi bị Bộ Tư pháp điều tra về phân biệt chủng tộc, do đó ông ấy thật sự có hành vi kỳ thị từ rất lâu rồi, hết là giỡn. Nhịp độ tranh luận do Hillary Clinton ấn định gây bất lợi cho Donald Trump, những thăm dò đầu tiên trên báo giới cũng đi theo chiều hướng này.
Tại Nam Mỹ, Colombia bước vào trang sử mới. Ngày hôm qua, Hiệp định Hòa bình chấm dứt nội chiến 52 năm đã được ký kết trong một buổi lễ long trọng ở Cartagena giữa Tổng thống Juan Manuel Santos và ông Rodrigo Londoño, bí danh là Timochenko, tư lệnh lực lượng cách mạng Cộng sản Colombia, gọi tắt là FARC. Theo AFP, cả hai nhân vật chủ chốt này đều mặc y phục trắng, cũng như 2.500 khách mời, trong đó có 250 nạn nhân chiến cuộc. Tư lệnh lực lượng du kích Cộng sản phát biểu đầu tiên, lên tiếng xin lỗi và mong được tất cả nạn nhân trong 50 năm chiến tranh tha thứ cho. Khi một đoàn quân tạc cơ bay ngang, tư lệnh Timochenko, sau một giây phản xạ lo âu, đã nhanh chóng khôi hài, đoàn máy bay này chào mừng ngày hòa bình. Tổng thống Juan Manuel Santos cười và xác nhận đúng trong phần phát biểu tiếp theo. Ông hô to chiến tranh kết thúc và hàng ngàn người khác cũng hô vang theo. Buổi lễ ký kết Hiệp định Hòa bình với sự chứng kiến của nhiều nguyên thủ quốc gia và nhân vật quốc tế. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có dịp gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Cho dù Caracas tố cáo Mỹ âm mưu lật đổ chế độ cánh tả, nhưng cuộc hội kiến này được Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez ca ngợi là tôn trọng lẫn nhau và ở cấp cao. Theo tin riêng của AFP, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với Tổng thống Nicolas Maduro là Hoa Kỳ ủng hộ giải pháp dân chủ qua đối thoại và thỏa hiệp giữa chính quyền cũng như đối lập. Về thời sự kinh tế châu Á, các nền kinh tế Á Châu phát triển ổn định theo bản báo cáo công bố hôm nay của Ngân hàng Phát triển châu Á.
Theo đó, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á đang giữ mức ổn định và phát triển ở mức dự báo trước đó là 5,7% trong năm nay và năm tới, nhờ khả năng phục hồi của hai nền kinh tế lớn nhất trong khu vực là Trung Quốc và Ấn Độ. Mức tăng trưởng dự phóng của Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai trên thế giới, đạt khoảng 6,4% trong năm 2017, nhờ chính sách kích thích tài chính và tiền tệ để thúc đẩy tiêu thụ trong nước. Bản báo cáo cũng dự phóng mức tăng trưởng của Ấn Độ là 7,8% trong năm 2017, cũng nhờ chính sách kích thích tiêu thụ nội địa và hy vọng vào một mùa thu hoạch tốt trong năm tới. Mức tăng trưởng của 5 nền kinh tế lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á được dự báo ở mức 4,8% trong năm nay, nhờ sự phát triển mạnh trong 6 tháng đầu năm của Philippines và Thái Lan.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Khoảng 92% dân số toàn cầu sống tại những nơi có chất lượng không khí ngoài trời, không đạt tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế Thế giới định ra. Đây là kết quả của bản báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới hợp tác với Đại học Bath của Anh được công bố vào ngày hôm nay. Bản báo cáo được căn cứ trên kết quả phân tích dữ liệu thu thập từ khoảng 3.000 địa điểm trên khắp thế giới, chủ yếu là các thành phố. Trung Quốc là quốc gia có mức ô nhiễm không khí ngoài trời nguy hiểm nhất trên thế giới. Ngoài ra, các vùng có mức độ ô nhiễm đặc biệt cao nằm ở Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.
Iceland phản đối quân tặc cơ Nga áp sát máy bay dân dụng. Vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua, theo Bộ Ngoại giao Iceland. Chiếc máy bay dân sự cất cánh từ phi trường Reykjavik bay về hướng Thụy Điển thì bị ba chiếc quân tặc cơ Tupolev 160 của Nga bay loàn bên dưới mà không thông báo độ cao và vận tốc. Bộ Ngoại giao Iceland cho biết đã phản đối và đã nhiều lần phản đối Nga về tình trạng này. Bị phản đối, Đại sứ quán Nga tại Reykjavik cho đây là thái độ phóng đại của Iceland mà mục tiêu là để cho Mỹ mở lại một căn cứ không quân ở Keflavik.
Ấn Độ yêu cầu Pakistan từ bỏ giấc mơ kiểm soát vùng Kashmir. Hôm qua, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Ấn Độ cáo buộc Pakistan tiến hành khủng bố và tái khẳng định là New York sẽ không nhượng quyền kiểm soát Kashmir, vùng đất đang có tranh chấp với Islamabad. Sau khi nêu lại những cuộc tấn công cách đây một tuần của Pakistan nhằm vào một doanh trại quân đội Ấn Độ, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã yêu cầu cộng đồng quốc tế cô lập Pakistan vì cáo buộc nước này đã có liên hệ với tổ chức khủng bố.
Tại Syria, với mưa bom của không quân Nga, quân đội Damas chiếm lại được một khu phố do quân nổi dậy chiếm giữ tại thành phố Aleppo. Khu Farafira đã bị quân nổi dậy đánh chiếm vào năm 2012.
Mỗi ngày một sự kiện.
Luật chống tham nhũng tại Hàn Quốc bị chỉ trích. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ngày mai 28 tháng 9 2016, đạo luật mới về chống tham nhũng sẽ bắt đầu có hiệu lực tại Hàn Quốc. Đây là một nỗ lực mới của chính quyền Seoul nhằm diệt trừ nạn tham nhũng vẫn tràn lan trong mọi tầng lớp xã hội ở nước này. Tuy nhiên, đạo luật mới bị giới báo chí chỉ trích là có thể bị sử dụng để ngăn cản phóng viên săn tin, thậm chí đạo luật này bị xem là có một số điều khoản vi hiến. Ở Hàn Quốc, người ta có thói quen mua giáo viên để con họ được điểm tốt, tặng quà cho một phóng viên quảng cáo giùm sản phẩm. Giới doanh nghiệp thì ai cũng rành cách hối lộ công chức để thủ tục giấy tờ êm xuôi trót lọt. Vào năm 2010, một nhà doanh nghiệp đã kể trên đài truyền hình rằng ông thường tặng tiền mặt cho 57 vị thẩm phán, mời họ ăn nhà hàng hoặc trả tiền giùm cho gái mại dâm. Năm sau, một nữ thẩm phán đã bị điều tra do bị cáo buộc nhận từ một luật sư các phong bì đựng tiền, sách tài hàng hiệu và một chiếc xe loại sang. Nhưng cả hai vụ nói trên đã không được đưa ra xét xử bởi vì không có gì chứng minh là những món quà, những món tiền đó là hối lộ. Chính do sự phản đối của dư luận Hàn Quốc sau hai vụ đó mà đạo luật chống tham nhũng mới đã được soạn thảo. Kể từ ngày mai, chiếu theo luật mới, các công chức, giáo viên trường tư và phóng viên không được phép nhận các món quà trị giá hơn 50.000 won, còn tiền phúng điếu, tiền mừng đám cưới thì không được nhận quá 100.000 won. Những người nhận các món quà trị giá trên 1 triệu won có thể bị án tù đến 3 năm hoặc bị phạt tiền 30 triệu won. Ba thành phần nói trên thậm chí cũng sẽ không được phép nhận lời mời ăn một bữa ăn trị giá trên 30.000 won, tức là tương đương với 24 euro. Với thời giá hiện nay ở Hàn Quốc, bữa ăn 30.000 won là chẳng nghĩ lý gì, cho nên theo hãng tin AFP, chưa gì các chủ nhà hàng ở Seoul đã than trời, sợ rằng họ sẽ mất khách đến mức sẽ phải đóng cửa. Một số chủ nhà hàng khác thì tính toán trước để làm sao giá bữa ăn kể từ ngày mai không vượt quá 30.000 won, ví dụ như thay vì nấu bằng thịt bò Triều Tiên rất đắt, họ sẽ thay thế bằng thịt bò nhập từ Mỹ. Nhiều tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc đã lên tiếng khen ngợi luật mới về chống tham nhũng, hy vọng là luật này sẽ giúp đẩy lùi tệ nạn này, nhất là vì những người tố giác tham nhũng có thể được thưởng tới 200 triệu won. Tuy nhiên, Hiệp hội Nhà báo Hàn Quốc thì lo ngại rằng nhà chức trách có thể dùng luật này để ngăn cản phóng viên thu thập thông tin, đối với một số người khác, thì luật mới được đưa ra chỉ nhằm xoa dịu dư luận, và trong luật này thậm chí có một số điều khoản bị xem là vi hiến.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự của RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát, một điểm báo sẽ đến với Thủy My. Tiếp theo đó là Thanh Hà giới thiệu tạp chí kinh tế Trung Quốc đứng trước đại họa ngân hàng. Và cuối cùng là Việt Nam trong dòng thời sự. Chúng tôi phát lại tạp chí Phát Việt hợp tác phòng chống SIDA trong giới trẻ do Thành Phương phụ trách. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Ứng cử viên Hillary Clinton còn thiếu cú đấm quyết định. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vào đêm hôm qua.
Kính thưa quý vị, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đã có buổi tranh luận đầu tiên vào tối hôm qua tại New York. Theo nhận định của nhà báo Phạm Trần tại Washington, tuy có vẻ thắng thế, nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton vẫn còn thiếu cú đấm nặng để hạ đo ván ông Donald Trump. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, hôm qua bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đã có buổi tranh luận đầu tiên, và cuộc tranh luận hôm qua chắc là rất là sôi nổi. Thế thì anh có thể cho biết là hai bên đã có những tranh luận về chủ đề gì?
Vâng, cái đề tài tối hôm qua thì không có một cái đề tài nào nó là đề tài chính cả. Nhưng mà câu hỏi của người điều hợp viên của cái cuộc thảo luận đó, thì tập trung vào vấn đề kinh tế, an ninh của nước Mỹ, và kỳ thị chủng tộc, thuế má, cũng như là về vấn đề làm sao để mà giúp cho cái đời sống của người dân Mỹ khá hơn về mọi phương diện, nhiều chuyện lắm. Thế nhưng mà cái cuộc thảo luận này mình có thể chia làm 3 phần. Cái phần đầu tiên đó, thì thảo luận về vấn đề kinh tế, về vấn đề mậu dịch, thì trong khoảng 20 phút đầu tiên đó, thì ông Donald Trump đã có vẻ như là chiếm được cái cảm tình của các khán giả của đài truyền hình, và đã tấn công bà Clinton, đã có những cái sự góp sức vào cái chính sách thất bại kinh tế của ông Tổng thống Barack Obama, là ông Tổng thống Đảng Dân Chủ trong gần 8 năm vừa rồi. Và ông ấy chỉ trích nặng nề cái chính sách mậu dịch của nước Mỹ là đã để cho các nước ngoài lợi dụng về những cái thỏa hiệp kinh tế và không có giúp gì cho nền kinh tế cả, khiến cho nhiều công ty của nước Mỹ đã bỏ nước ra đi đến các cái nước mà có nguồn lợi về cái lao động, nó giúp cho các cái công ty đó hơn là ở nước Mỹ. Thì trong khoảng 20 phút đầu tiên thì có vẻ như là ông Donald Trump đã thắng thế. Nhưng mà về sau đi vào những cái vấn đề thực tế hơn, là về vấn đề như là kỳ thị chủng tộc, an ninh của nước Mỹ, rồi vấn đề làm sao để mà bảo vệ được cái sự an ninh của người dân trong cái đời sống của xã hội, cũng như là sự hợp tác với các nước liên phòng Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO đó, rồi các nước Hồi giáo để mà loại trừ cái nhà nước Hồi giáo cũng như là những cái tổ chức khủng bố ở trên thế giới, vấn đề quan hệ ngoại giao với nước Israel, cũng như là những thỏa hiệp về vấn đề loại trừ khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử của nước Iran, vân vân. Thì ông Donald Trump đã chứng tỏ là ông không có chuẩn bị cái cuộc thảo luận này, và cái điều đó đã phản ảnh ở trên hầu như tất cả các cơ quan ngôn luận lớn của nước Mỹ, cũng như là các nhà bình luận của nước Mỹ đều kết luận là ông Donald Trump đến cái cuộc thảo luận tối hôm qua không có chuẩn bị gì cả, không có bài bản, không có học thuộc lòng những cái điều mà cần phải nói, hay là cần phải hạn chế nói trước công chúng nước Mỹ. Lần đầu tiên có một cái cuộc thảo luận toàn quốc như thế, và họ khen ngợi là bà Clinton cũng như là cái ban cố vấn của bà ta đã chuẩn bị một cách hết sức là kỹ càng. Điều đó chứng tỏ ở trên màn ảnh của TV thì cho người ta thấy rằng là bà Clinton có cái dáng dấp và có những khả năng để mà lãnh đạo từ ngôn ngữ cho đến hành động. Lúc nào bà, khuôn mặt của bà ấy cũng tươi tỉnh và bình tĩnh và trả lời thẳng vào vấn đề. Ngược lại ông Donald Trump thì rất là nóng nảy và không giữ được bình tĩnh, rồi luôn luôn cầm cái ly nước để mà uống, và cái cử chỉ của ông ấy cho thấy là ông ấy không có những cái dáng điệu của một nhà lãnh đạo.
Nếu mà nói như thế thì có thể là cái kết quả tranh luận là gần như là nghiêng về phía bà Clinton à?
Vâng, cái điều đó rất đúng, là vì trong các cái cuộc trưng cầu dư luận sáng ngày hôm nay của đài CNN cũng như là của cơ quan ORC là cái cơ quan chuyên về thăm dò dư luận của nước Mỹ, thì bà Clinton thắng tới 62% và ông Donald Trump chỉ được 27%. Các bài bình luận của các báo lớn của nước Mỹ mà có uy tín lâu đời của nước Mỹ, tỉ dụ như là tờ New York Times, tờ Washington Post, các đài CBS, ABC, NBC, v.v. đều nghiêng về bà Clinton và cho rằng là ông Donald Trump đã thất bại nặng nề trong cái cuộc thảo luận đầu tiên. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết là còn hai cuộc thảo luận nữa giữa bà Clinton và ông Donald Trump, cũng như vào ngày mùng 4 tháng 10 sẽ có một cái cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống của hai bên, thì chúng ta còn nhiều ngày để mà chờ đợi xem là kết quả sau cùng nó như thế nào. Nhưng mà nói riêng về cái cuộc tranh luận tối ngày hôm qua đầu tiên rất là quan trọng. Trên 100 triệu người Mỹ được nói là đã coi đài truyền hình và theo dõi, và nhiều người trước đây chưa có những cái quyết định bỏ phiếu cho ai, tức là những cái cử tri độc lập đó, thì họ tối hôm qua sau khi coi đài truyền hình rồi thì có tới 60% nói là họ nghiêng về bà Clinton hơn là ông Donald Trump, và người ta cho rằng là ông Donald Trump vẫn cứ giữ cái phong độ là của một cái người nói không có suy nghĩ, hoặc là nói những cái câu mà không có thể nghe được từ một nhà lãnh đạo, nhất là nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Thành ra chúng ta hãy chờ đợi thêm hai cái cuộc tranh luận nữa, thì trong cái khoảng tháng 10 là mình biết chắc chắn là ai sẽ là người có hy vọng thắng cử trong cái ngày bầu cử mùng 8 tháng 11 đó thưa chị.
Dạ, một câu hỏi cuối là như vậy thì phản ứng của những cổ động viên của từng ứng viên họ sẽ như thế nào sau cái buổi tranh luận hôm qua?
Vâng, cái điều đầu tiên đó là sáng ngày hôm nay đã có tin từ những người ủng hộ ông Donald Trump cũng như là ban tham mưu của ông Donald Trump, thì phải mau chóng làm sao để mà xóa đi cái cảm tưởng cũng như là cái dư luận không có tốt đối với ông Donald Trump sau cái cuộc tranh luận lần thứ nhất. Họ bây giờ họ phải làm sao để lấy lại cái uy tín cho ông ấy, để lấy lại cái uy tín của Đảng Cộng Hòa. Và phải tìm mọi cách để mà chứng tỏ cho mọi người biết rằng là ông Donald Trump không phải là cái người mà đã bị báo chí vùi dập như thế, hay là các nhà bình luận chính trị của nước Mỹ chê bai như vậy, mà phải ông là một cái người có đủ khả năng để lãnh đạo nước Mỹ, đem lại nền kinh tế thịnh vượng cho nước Mỹ cũng như là bảo đảm an ninh cho người dân Mỹ, chống lại các cái quân khủng bố ở các nước khác cũng như ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Ngược lại, bên phía bà Clinton thì cái ban tham mưu có vẻ như là thỏa mãn với cái thành công của bà Clinton trong cái buổi tranh luận đầu tiên. Và nhiều người cũng nghĩ rằng là từ giờ trở đi cái uy tín của bà Clinton sẽ lên và dễ dàng cho bà Clinton hơn. Cái lý do có hai cái nguồn dư luận khác nhau như vậy là bởi vì trước khi mà cái cuộc tranh luận bắt đầu thì những cái cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy là cuộc tranh cử toàn nước Mỹ nghiêng ngửa, tức là bà Clinton có thể thắng ông Donald Trump bối biển, nhưng mà nhiều những cái chỗ mà quan trọng đối với cả hai ứng cử viên đó, thì ông Donald Trump lại vượt lên trên. Thành ra cuộc tranh luận tối hôm qua giúp cho bà Clinton, nhưng mà cũng chưa đủ để cho bà Clinton có thể loại ông Donald Trump ra khỏi cái vòng chiến. Nếu mà mình so sánh như là hai người võ sĩ đó, thì tối hôm qua bà Clinton thắng điểm, ông Donald Trump thua điểm, nhưng mà bà Clinton lại không có những cái cú đấm nặng để mà hạ đo ván cái ông Donald Trump, thì đấy là mình có thể kết luận được như vậy đấy chị.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Philippines tuyên bố muốn xích lại gần với Nga và Trung Quốc. Mỹ lo ngại vũ khí hạt nhân của nước Nga. Tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, luật chống tham nhũng tại Hàn Quốc bị chỉ trích. Hillary Clinton còn thiếu cú đấm quyết định. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vào đêm hôm qua. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế với một chủ đề liên quan đến Trung Quốc, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa
quý vị. Về chính trị nước Pháp, trang nhất của Le Monde hôm nay nói về cuộc bầu cử sơ bộ cánh hữu khi cựu tổng thống Nicolas Sarkozy vượt lên rút ngắn khoảng cách với ông Alain Juppé trong những cuộc thăm dò, trong khi cựu bộ trưởng kinh tế Emmanuel Macron làm rối trận đấu truyền thống giữa cánh tả và cánh hữu. Về tài chính, Lacroix đặt câu hỏi vì sao cánh hữu bỏ quên quy định thâm hụt ngân sách không được quá 3%. Nhật báo kinh tế Lysico cho biết dự luật đang được thảo luận ở Hạ viện, gây lo ngại cho những người đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ. Trên lĩnh vực xã hội, Le Figaro quan tâm đến tình trạng nhân viên y tế bị những kẻ cực đoan, chủ yếu là người Hồi giáo, tấn công hoặc sỉ nhục tại bệnh viện. Hồ sơ Syria được nhiều tờ báo đề cập đến, riêng Libération đăng trên trang bìa ảnh thành phố Aleppo đổ nát, phẫn nộ chạy hàng tựa lớn, Aleppo nhục nhã, bất lực, trơ trản. Thành phố bị vây hãm này, từ hôm thứ Năm tuần trước đến nay, đã bị chế độ Damas và Nga anh kích dữ dội chưa từng thấy, và không có gì cho thấy những trận bom sẽ ngưng dội xuống Aleppo.
Nhìn sang châu Á, Le Monde đã có bài viết mang tựa đề Bắc Triều Tiên, sự thịnh vượng đáng phẫn nộ của Bình Nhưỡng. Sự hào nhoáng ở thủ đô tương phản hẳn với tình trạng nghèo khó ở các vùng nông thôn Bắc Triều Tiên.
Tờ báo viết thông điệp rất rõ ràng, Ngoại trưởng Hàn Quốc hôm thứ Sáu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc đã nói thẳng sẽ không viện trợ cho Bắc Triều Tiên để giúp nạn nhân của trận lụt đã tàn phá tỉnh Hamgyong nghèo nàn hồi đầu tháng. Thiên tai này đã làm cho 538 người chết, phá hủy mấy chục ngàn căn nhà. Ông Ngoại trưởng nhấn mạnh, Bình Nhưỡng đã chi ra 200 triệu đô la trong năm nay cho việc thử nguyên tử và bắn hỏa tiễn. Số tiền này đủ để giúp đỡ cho những vùng bị nạn lụt. Chương trình Lương thực Thế giới đã cung cấp thực phẩm cho 140.000 người tại chỗ. Chính quyền Bắc Triều Tiên khẳng định đã làm mọi cách để giúp đỡ các nạn nhân. Nhà kinh tế của Viện Khoa học Xã hội nói nhà nước đã vào cuộc, mục tiêu là xây dựng lại nhà cửa, đường xá, đường xe lửa trước khi mùa đông đến. Trong khi tại Liên Hiệp Quốc, vấn đề trừng phạt kinh tế bổ sung được đặt ra sau vụ thử nguyên tử lần thứ Năm, thủ đô Bình Nhưỡng vẫn sôi động, xe hơi vẫn nườm nượp, trước nhà ga trung tâm chen chúc những chiếc taxi của năm hãng, trong đó có màu xanh của hãng hàng không Air Koryo. Dân cư thủ đô Bắc Triều Tiên, đa số có điện thoại di động, vẫn ra vào các nhà hàng pizza, bia Đức, siêu thị, nhất là siêu thị Quang Bốc khai trương đầu năm 2012, có bán cả rượu vang Ý. Ở ban công các tòa nhà nở rộ những tấm pin mặt trời để đối phó với tình trạng cúp điện. Một người dân cho biết, ngày càng có nhiều sản phẩm Triều Tiên thay chỗ cho hàng Trung Quốc, nhưng người này quên rằng nhiều công ty có vốn đầu tư từ Hoa Lục. Ở mỗi góc đường, những tấm áp phích nhắc nhở đất nước đang lao vào cuộc chiến 200 ngày kể từ Đại hội 7 Đảng Lao động hồi tháng 5.
Đó là thực hiện mục tiêu của năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm do Đại hội đề ra nhằm tạo nên một người khổng lồ kinh tế xã hội chủ nghĩa, sản xuất và đáp ứng một cách tự chủ các nhu cầu quốc phòng, kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Đường lối này khẳng định Yung Chin No-song, con đường song song mà Kim Il-sung đưa ra vào năm 1962, vừa phát triển kinh tế vừa tăng cường quốc phòng.
Cụ thể, cuộc chiến đấu này được diễn dịch qua việc hủy bỏ ngày Chủ nhật và những ngày nghỉ khác, đặc biệt đối với quân đội vốn đang thực hiện những công trình lớn. Hôm 15 tháng 9, trong ngày giỗ tổ truyền thống Chuseok, hàng trăm người lính trông rõ là rất mệt mỏi, vẫn phải làm việc tại công trường ở đại lộ Ryamyong, trong đó có một tòa nhà 70 tầng cao nhất nước. Khu dân cư này phải xây xong vào tháng 10, dành riêng cho các nhà khoa học. Tòa nhà có trạng một quả bom nguyên tử, nhưng nhắc nhở rằng Bình Nhưỡng đã tự tuyên bố là cường quốc hạt nhân năm 2013 và nhất quyết giữ vị trí này. Khắp nơi, du khách được cổ vũ khen ngợi những sáng tạo như các hạt giống mới trồng theo kỹ thuật mới đã khiến năng suất tăng 20% tại hợp tác xã nông nghiệp Giang Châu. Nhưng sự gọi là thịnh vượng này của Bình Nhưỡng tương phản hẳn với sự nghèo khổ ở nông thôn, đường xá gập ghềnh, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe bò. ảnh hưởng của trừng phạt quốc tế đã giảm nhẹ nhờ sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, thương mại với Bắc Kinh chiếm đến 90% và Trung Quốc cũng không hăng hái trong việc áp dụng những biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Tháng 8 năm nay, Bắc Kinh còn tăng nhập khẩu than đá từ Bắc Triều Tiên đến 27,5% sau khi Mỹ loan báo bố trí hệ thống lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc. Tuy vậy, theo Ngân hàng Hàn Quốc, tổng sản phẩm nội địa của Bắc Triều Tiên năm ngoái đã giảm 1,1%, chủ yếu do mặt hàng xuất khẩu chính là than đá bị sụt giá và tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, La Khoa nhận định Bình Nhưỡng đã gửi thông điệp cho Washington qua cuộc triển lãm hàng không Wonsan vào cuối tuần qua, mặc cho hàng loạt nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên vẫn muốn tỏ cho thấy phải tôn trọng chế độ khép kín của họ và mở đối thoại với Hoa Kỳ.
Một sự kiện như thế sẽ là bình thường tại những quốc gia khác, nhưng liên hoan hàng không quốc tế hữu nghị Wonsan được mở rộng cho công chúng Bắc Triều Tiên lẫn nước ngoài. Truyền thông quốc tế như hãng tin Pháp AFP vừa mở văn phòng đại diện tại Bình Nhưỡng cũng được đưa tin, và khi Bắc Triều Tiên công khai có nghĩa là họ muốn nhắn gửi điều gì đó. Theo La Khoa, Bình Nhưỡng muốn cho thấy dù Hội đồng Bảo an đã ra đến 6 nghị quyết trừng phạt kể từ 2006, chế độ vẫn tránh né được lệnh cấm vận. Trực thăng Mỹ Hill MD-500 vẫn mua được từ nước thứ ba, phi cơ tiêm kích MiG của Nga và các bản sao của Trung Quốc được trình diễn, cộng thêm các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo trước đây cho thấy Tổng thống sắp tới của Mỹ không thể bỏ qua một giải pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng.
Vẫn tại châu Á, thông tín viên của La Khoa tại New Delhi cho biết, tâm trạng thù địch đối với Ấn Độ đang lan rộng ở Kashmir. Cư dân vùng này là những nạn nhân đầu tiên của cuộc xung đột âm ỉ trong khu vực Himalaya, làm trầm trọng thêm quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan. Cũng tại nước Ấn, nhưng trên lĩnh vực kinh tế xã hội, Lezico nhận định, việc làm cho thanh niên quả bom nổ chậm đang đe dọa Ấn Độ. Mỗi năm có thêm đến 10 triệu người gia nhập thị trường lao động. Một trong những thách thức hàng đầu là sự lệch pha giữa nhu cầu của giới chủ và lượng lao động tay nghề yếu. Nhìn sang Syria, Liberation dành 5 trang báo khổ lớn để nói về Aleppo, tử đạo khôn nguôi. Hiện có 250.000 người đến 300.000 người Syria đang bị kẹt trong vòng vây ở phía đông thành phố. Họ là nạn nhân của nhà độc tài Bashar al-Assad, được Moscow bảo trợ, phải chịu đựng những trận bom khủng khiếp suốt 4 năm qua.
Một người dân khu phố Bustan Anka ở phía đông Aleppo kể lại, tôi chẳng còn biết phải làm gì trước những trận mưa bom trong những ngày gần đây, trong khi đã 3 năm qua, tôi học được cách đối phó với những trận không kích, với những tay súng bắn tỉa và nạn thiếu lương thực. Mỗi lần tôi đều biết làm thế nào bảo vệ cho 4 đứa con và cha mẹ già, bảo đảm những nhu cầu thiết yếu cho gia đình, nhưng từ 5 ngày qua, tôi quanh quẩn như một người không có não, không biết làm gì. Chúng tôi đã dự trữ gạo, đường, đậu trong tuần lễ ngưng bắn, nhưng nay thì phải ra ngoài, ít nhất để tìm nước uống và hơi đốt để nấu ăn. Con trai lớn 14 tuổi đi theo tôi, và mỗi lần ra khỏi nhà, chúng tôi đều phải nói lời vĩnh biệt trước với mọi người trong gia đình.
Nga quay lại hàng ghế bị cáo, đó là tựa đề bài phân tích trên Le Figaro, tờ báo dẫn phát biểu thẳng thừng của đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Powers cho rằng, xin trích, những gì Nga đã hỗ trợ và thực hiện tại Aleppo không phải là đấu tranh chống khủng bố, mà là hành động dã man vô nhân đạo.
Ngoại trưởng Anh bồi thêm, Nga là thủ phạm kéo dài cuộc chiến và làm cho cuộc chiến này ngày càng kinh khiếp, còn Ngoại trưởng Pháp kêu gọi phải hành động, nếu không sẽ là đồng phạm với các tội ác chiến tranh ở Aleppo. Chưa bao giờ giọng điệu gay gắt đến thế giữa các bên kể từ sau chiến tranh lạnh cho đến nay.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Trung Quốc đứng trước đại họa ngân hàng.
Tạp chí kinh tế.
Chỉ 3 năm nữa Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Nợ của Trung Quốc đã cao gấp 3 lần so với mức báo động của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS, gọi theo tiếng Pháp là BRI. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime ở Trung Quốc là quả bom đang cận kề với sức công phá nguy hiểm hơn so với khủng hoảng 2007-2008 ở Hoa Kỳ. Vụ Lehman Brothers vỡ nợ vào tháng 9 năm 2008 với những hậu quả vẫn còn chưa hoàn toàn được khắc phục, không thấm vào đâu so với những gì sẽ xảy tới nếu như ngành tài chính ngân hàng của Trung Quốc vỡ tung. Sau một loạt các tiếng chuông báo động từ phía Quỹ Tiền tệ Quốc tế, từ phía Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội của Trung Quốc, thì ngày 18 tháng 9 vừa qua đến lượt Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS cảnh cáo Bắc Kinh trước nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong vòng 3 năm sắp tới. Căn cứ vào tỷ lệ tín dụng so với tổng sản phẩm quốc gia, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã chỉ ra rằng, trong trường hợp của Trung Quốc, chỉ số đó đã lên đến 30,1% trong quý 1 năm nay, biến nước này thành mối lo ngại hàng đầu trong số 43 quốc gia được BIS quan tâm trong báo cáo của năm 2016. Như vậy là Trung Quốc còn trở thành một mối lo ngại đối với BIS trước cả Hoa Kỳ, Hy Lạp hay Anh Quốc. BIS quy định một nền kinh tế đứng trước nguy cơ khủng hoảng ngân hàng tài chính nếu như tỷ lệ tín dụng vượt quá ngưỡng 10% so với GDP. Trong trường hợp của Trung Quốc thì chỉ số đó đã cao gấp 3 lần mức báo động. Điều đáng lo ngại hơn cả trong mắt các chuyên gia của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế là mức nợ của Trung Quốc đã tăng quá nhanh và trong một thời gian quá ngắn. Theo báo cáo được công bố gần đây của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Trung Quốc, tổng số nợ của nước này vào cuối năm ngoái đã lên đến 25.000 tỷ đô la, tương đương với 249% GDP của nền kinh tế lớn thứ nhì trên hành tinh. Trả lời đài RFI Việt ngữ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nêu lên những yếu tố mới trong hoàn cảnh của Trung Quốc khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Thế nhưng trước hết, ông nhắc lại, bức tranh u ám với hiểm họa khủng hoảng tài chính vẫn treo lơ lửng trên đầu nhân loại, mà ở đó Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất.
Tôi xin được nói về chuyện chung trước đó, thì thế giới nó vẫn chưa ra khỏi cái hiệu ứng của cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, khi mà tổ hợp đầu tư Lehman Brothers và nhiều doanh nghiệp tài chính khác của Mỹ đã sụp đổ tại Hoa Kỳ đấy, và cái nạn tổng suy trầm nó lan rộng sau đó. Thế rồi thất bại trong cái chính sách kích thích của các nước đã khiến cho các ngân hàng trung ương đều hạ lãi suất tới số 0, thậm chí mà xuống đến số âm nữa, và giao diết bơm tiền qua cái việc mua trái phiếu nên gây ra nhiều vấn đề khác, nhưng mà lại được che giấu dưới cái đà tăng giá của cổ phiếu. Và ngày nay thì các nước đều cố thoát hiểm bằng cách gia tăng xuất cảng và tiết giảm nhập cảng, nhưng mà cũng không có thành công, vì xứ nào cũng muốn tăng xuất cảng vào Mỹ, mà số nhập cảng của thị trường Mỹ thì nó lại giảm. Vì vậy chúng ta mới thấy nổi lên cái trào lưu gọi là chống toàn cầu hóa để lui về cái chủ trương bảo hộ mậu dịch đấy. Và các nền kinh tế lệ thuộc nhiều nhất và xuất cảng đều bị rủi ro nặng. Đó là trường hợp của nước Đức và của Trung Quốc. Thế trong cái bối cảnh u ám đó thì cái định chế tài chính có chức năng theo dõi và cảnh báo đó, tức là Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS đó, mới khuyến cáo rằng hệ thống tài chính thế giới đang bị rủi ro lớn. Một cái chỉ dấu đáng ngại mà họ nêu lên đó là cái hiện tượng phân rẽ giữa cái lãi suất và hối suất tức là hay là tỷ giá ngoại tệ đó, trên các cái thị trường quốc tế. Cái hiện tượng ấy nó phản ảnh cái mối lo của cái hệ thống ngân hàng. Nhưng mà phúc trình của ngân hàng BIS còn chú ý đến đà tăng tốc của cái lượng tín dụng ở tại Trung Quốc và cảnh báo rằng xứ này đó có thể bị khủng hoảng tài chính trong vòng 3 năm sắp tới, thưa cô.
Vậy thì thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, tại sao lại có những cái báo động liên tục của các tổ chức nghiên cứu và mới nhất là cảnh báo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế?
Dạ thưa, nếu mà theo dõi tình hình kinh tế chính trị của Trung Quốc đó, từ lâu đó, thì người ta không nên ngạc nhiên về những cái lời cảnh báo đó. Gần đây đó, cũng nhắc đến là hồi tháng 6 vừa rồi đó, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã khuyến cáo Bắc Kinh rằng họ phải giải quyết cái hồ sơ nợ nần nó càng sớm càng hay để tránh khủng hoảng. Nói chung đó, từ đã lâu rồi đấy, Ngân hàng Thanh toán Thế giới Quốc tế đó, BIS đó, vẫn so sánh số tín dụng và xuất lượng kinh tế của các nước, và họ chỉ ra một cái lần danh báo động, tức là khi mà sai số giữa tín dụng và cái sản lượng lên đến số 10 đó, thì đấy là lúc mà dễ bị khủng hoảng. Nôm na cho dễ hiểu thì cái lý luận mà hàm chứa trong cái cách tính đó của họ đó, là người ta đi vay để sản xuất kiếm lời, Nhưng mà khi vay quá nhiều đó so với sản lượng thì đấy là cái nạn đầu cơ đầy rủi ro. Và quá cái ngưỡng đó thì đấy là tín dụng ảo của một cái tháp lừa đảo thế nào cũng sụp đổ. Và Trung Quốc thì đã lao vào đầu cơ và thổi lên bong bóng rồi lên đến gấp 3 của cái mức hiểm tai đáng sợ.
Một cách cụ thể thì Ngân hàng Thanh toán Quốc tế tính toán như thế nào để chỉ ra dấu hiệu đáng lo ngại đó?
Dạ thưa, cái ngân hàng này nó cảnh báo rằng hệ số tín dụng và sản lượng kinh tế của Trung Quốc đã tăng gấp 3 trong 3 năm, từ 6,7 vào năm 2011, đã vọt lên đến 22,1 vào năm 2014, tức là gấp đôi cái ngưỡng báo động là 10 đó. Đã vậy thì cái đà cho vay lại còn tăng mạnh hơn từ 2 năm qua, vì cái hệ số hiểm tai đó đã lên đến 24,5 vào năm ngoái, và tính đến tháng 3 vừa qua đó thì đã lên đến 30,1, tức là gấp 3 cái ngưỡng báo động số 10 đó. Thì chúng ta không quên rằng Hoa Kỳ cũng đã vượt cái hệ số này lên đến 10,6 vào năm 2007, trước khi bị khủng hoảng tài chính năm 2008. Thì cái dấu hiệu đáng lo ở đây đó là chẳng những cái lượng tín dụng ở tại Trung Quốc đã tăng mà lại còn tăng mạnh trong một cái thời gian ngắn. Và cái số dư nợ của họ đã hiện lên đến một cái ngạch số nó tương đương với 28.000 tỷ đô la, tức là cao hơn tổng số nợ của các cái ngân hàng thương mại Hoa Kỳ cộng với của Nhật Bản. Thành ra cái hệ thống tài chính của Trung Quốc, tôi nghĩ nó như con thiêu thân nó đang bay vào những cái nơi nóng nhất. Và khi mà xứ này bị khủng hoảng thì tất nhiên là các cái nền kinh tế khác cũng bị hiệu ứng. Và có người ví von rằng so với cái vụ khủng hoảng sắp tới của Trung Quốc, thì cái vụ tập đoàn mà Lehman Brothers bị sụp đổ ngày 15 tháng 9 năm 2008 đó, chỉ là một cái chuyến du ngoạn thôi. Thật ra đó, nếu mà tìm hiểu thêm thì người ta còn thấy ra nhiều cái chỉ dấu đáng ngại khác nữa. Về lượng tín dụng chẳng hạn thì đã tăng mạnh, như là theo báo cáo hôm 14 vừa rồi của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đó, thì số tín dụng cấp phát trong tháng 8 đó, đã tăng gấp đôi tháng 7 lên đến 142 tỷ đô la, trong khi các cái khoản nợ ngoại ngạch hoặc là ngân hàng chui đó, thì lên gấp 3 với cái rủi ro mất nợ rất cao, mà cái số đầu tư đó thì lại cũng chẳng tăng bằng cùng mức độ đó. Thế thì cái tiền đó nó rút vào đâu? Thì khi đó chúng ta mới xét về phẩm. Hơn 71% số tín dụng lớn lao đó để chút vào các cái hộ gia đình, mà đa số là dưới dạng tín dụng gia cư, tức là Bắc Kinh không bơm tiền để nâng đầu tư sản xuất, mà là để người dân có tiền mua nhà. Và cái chiều hướng này đó thực sự đã lặng lẽ khởi sự từ 2 năm qua rồi. Và điều ấy có nghĩa rằng Trung Quốc có thể lãnh một cái vụ khủng hoảng gia cư như là nước Mỹ vào các cái năm 2007-2008. Và mặt kia đó, nếu mà sản lượng kinh tế sụt giảm và doanh nghiệp bị vỡ nợ, như là tuần qua chúng ta đã thấy ở tỉnh Quảng Tây đó, sau nhiều vụ vỡ nợ khác đó, thì thất nghiệp tăng và lợi tức sụt, khiến cho nhiều hộ gia đình đó, cũng không thể trả được cái nợ gia cư của họ nữa, thưa cô.
Xin một câu hỏi cuối cùng, nếu như Trung Quốc đổ dàn thì tình hình thế giới sẽ ra sao ạ?
Ồ, tôi nghĩ rằng là khủng hoảng tài chính ở Trung Quốc sẽ dẫn tới suy thoái kinh tế, và nền kinh tế thứ nhì thế giới mà suy thoái hoặc là hạ cánh nặng nề đó, thì các cái nền kinh tế khác cũng bị họa lây. Tuy nhiên đó, vì cái số nhập cảng của Trung Quốc nó đang tiếp tục giảm, cho nên hậu quả ấy đó thật ra cũng không có ghê gớm bằng cái trường hợp khủng hoảng của Hoa Kỳ và 8 năm về trước. Thứ hai đó là đa số các cái khoản nợ đáng sợ của Trung Quốc đều là nợ nội địa, với hệ thống ngân hàng là tay chân của Đảng và Nhà nước, tài trợ các cái doanh nghiệp thì cũng là của Đảng và Nhà nước, cho nên họ có thể lại áp dụng cái chính sách đổi nợ thành vốn, để chủ nợ sẽ thành chủ đầu tư, và nhà nước thì có thể mất cỡ chừng 1.000 tỷ đô la để đắp nợ đó. Tuy nhiên, cái khoản nợ gia cư cho các hộ gia đình thì lại khác. Nếu mà họ quản lý không khéo thì nhiều hộ gia đình không có chỉ xù nợ, tức là bị mất nợ luôn, nhưng mà họ còn bị mất nhà nữa. Và chuyện ấy nó sẽ thành một cái vấn đề xã hội. Và khi mà uy tín quốc tế hay là hệ thống quốc gia của Trung Quốc nó cũng suy sụp, là cái điều mà Bắc Kinh coi như là vấn đề chính trị của chế độ.
Bằng Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Tiếp theo chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về hai nước Pháp Việt Nam hợp tác phòng chống SIDA trong giới trẻ nghiện ma túy.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 tháng 9 đến 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã đến thăm tổ chức phi chính phủ SCDI, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, SCDI đã được Tổng thống Pháp chọn đến thăm là vì tổ chức phi chính phủ này được Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp Expertise France tài trợ cho dự án bảo vệ tương lai chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở Việt Nam. Mục tiêu của hợp tác này là xây dựng chương trình giảm rủi ro sử dụng ma túy ở thanh niên dưới 18 tuổi tại 8 tỉnh thành Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình của Quỹ Toàn cầu Phòng chống SIDA, Lao và Sốt rét. Qua cuộc viếng thăm trung tâm SCDI, Tổng thống Hollande muốn khẳng định là Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngành y tế Việt Nam nói chung và công tác phòng chống SIDA nói riêng. Là quốc gia đưa ra sáng kiến và sáng lập Quỹ Toàn cầu Phòng chống SIDA, Lao và Sốt rét, hiện nay Pháp nằm trong ban điều phối viện trợ của quỹ này cho Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Sài Gòn ngày 14 tháng 9, Giám đốc Trung tâm SCDI, bác sĩ Quốc Thị Hải Oanh cho biết thêm về chương trình phòng chống SIDA do cơ quan Expertise France tài trợ và đề cập đến việc phòng chống SIDA trong giới trẻ nghiện ma túy ở Việt Nam hiện nay. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với bác sĩ Quốc Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI, nhân cái chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp François Hollande. Vừa qua, Expertise France có ký một thỏa thuận với trung tâm của chị để thực hiện một chương trình nhằm giảm thiểu nguy cơ sử dụng ma túy trong giới trẻ ở Việt Nam hiện nay. Vậy thì hiện nay là tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ ở Việt Nam là như thế nào? Nó phức tạp như thế nào ạ?
Tình hình sử dụng ma túy trong giới trẻ Việt Nam thì càng ngày càng phức tạp, vì là càng ngày thì càng có nhiều loại ma túy có mặt ở trên thị trường. Tình hình này thì có lẽ là nó cũng không khác gì nhiều so với các cái quốc gia khác, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng vậy. Hiện nay thì có nhiều loại ma túy có mặt trên thị trường, ngoài heroin thì còn có các loại là thuốc gọi là hàng đá, hay là tên của nó gọi là crystal methamphetamine, rồi thì các loại amphetamine, rồi thì các loại thuốc gây kích thích khác như là ecstasy hoặc là cần sa vân vân. Thì hiện nay ở trên thị trường là có rất là nhiều loại ma túy như vậy, nên là giới trẻ thì cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Cái việc mua ma túy thì nó không phải là khó khăn gì, mặc dù là các cơ quan chức năng thì vẫn cố gắng để kiểm soát, để ngăn chặn cái việc cung cấp ma túy, nhưng mà trên thực tế thì ở thị trường thì vẫn còn đang rất là nhiều ma túy.
Vâng, thưa bác sĩ Hải Oanh, thì trước đây những người nghiện ma túy thường là bằng cách sử dụng tiêm kim, tức là cái sự lây lan HIV nó là qua cái con đường đó. Bây giờ đa số giới trẻ họ không có dùng kim tiêm nữa mà họ dùng những cái loại ma túy như bác sĩ vừa trình bày. Thì cái việc đó nó có liên quan gì đến cái việc lây lan HIV trong giới trẻ à?
Cái việc mà tiêm chích ma túy thì nó sẽ làm cho lây nhiễm HIV nó nhanh hơn. Thế nhưng mà vấn đề đối với giới trẻ hiện nay, đấy là các cái can thiệp về HIV thì trước đến giờ thì vẫn là được thiết kế cho những cái người tiêm chích heroin. Thì dành cho những người tiêm chích heroin thì có hai loại can thiệp cơ bản. Thứ nhất là phát cho họ cái bơm kim tiêm sạch để họ không dùng chung bơm kim tiêm. Và thứ hai nữa là đối với tình trạng nghiện heroin của họ thì điều trị bằng một cái loại thuốc thay thế, ví dụ như là thuốc methadone. Cái thuốc này thì người ta chỉ uống thôi, người ta không cần chích. Và khi người ta uống thuốc methadone thì người ta không cần dùng nhiều heroin nữa. Thế thì các cái can thiệp ở Việt Nam hiện nay thì tập trung vào những người tiêm chích heroin. Thế thành ra là cái giới trẻ khi mà người ta không chích và người ta không dùng heroin thì các cái can thiệp hiện nay là chưa có. Trong khi đó thì cái loại ma túy mà phổ biến nhất hiện nay Việt Nam thì hay gọi là hàng đá, tiếng Anh thì gọi là crystal methamphetamine, tên khoa học là methamphetamine. Thì khi mà các em sử dụng cái loại ma túy này thì ở rất nhiều em thì nó gây hưng phấn và tăng cái hoạt động tình dục. Thì các em có thể quan hệ tình dục rất là nhiều lần, quan hệ tình dục với rất nhiều người, hoặc là quan hệ tình dục tập thể và quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Cái ma túy thì nó làm cho khả năng phán xét cũng như là cái sự tỉnh táo của các em nó bị ảnh hưởng. Thế vì thế cho nên là cái lây nhiễm HIV ở trong giới trẻ mà sử dụng hàng đá thì chủ yếu là lây truyền qua đường tình dục. Nhưng mà các chương trình can thiệp về HIV hiện nay chưa có cái can thiệp phù hợp cho cái đường lây truyền này với cái loại ma túy này.
Vâng, thế thì cái dự án mà cơ quan Expertise France của Pháp tài trợ cho trung tâm của chị thì cái dự án này nó sẽ được triển khai như thế nào để mà góp phần ngăn chặn cái việc sử dụng ma túy trong giới trẻ hiện nay ạ?
Cái dự án này thì mục tiêu chính của nó là ngăn chặn cái tình trạng lây nhiễm HIV của các em thanh niên sử dụng ma túy. Thì chúng tôi dự kiến là sẽ tiến hành một số biện pháp cơ bản như sau. Thứ nhất, chúng tôi thực hiện các cái can thiệp để là giảm cái tình trạng sử dụng ma túy của các em. giảm cái tình trạng sử dụng ma túy của các em. Thứ nhất là can thiệp vào cái bối cảnh mà làm cho các em sử dụng ma túy. Ví dụ như là các em không có những cái cơ hội vui chơi, không có các cái cơ hội để mà có cái hoạt động giải trí, thì mình cần phải tạo ra các cái cơ hội đấy. Hoặc là can thiệp vào môi trường của các em. Ví dụ như là môi trường của các em là các em chỉ có chơi với các bạn bè sử dụng ma túy thôi, thì bây giờ các em cần phải có các loại bạn bè khác. Nếu mà gia đình của các em mà có những cái gây tổn thương cho các em rồi không hỗ trợ được các em, thì cần phải tạo cho các em các cái môi trường nó thuận lợi hơn. Với các em mà đã sử dụng ma túy rồi thì chúng tôi đang làm việc với các chuyên gia Pháp, chuyên gia về điều trị nghiện của Pháp, để xây dựng cái chương trình điều trị cho các em, trị liệu cho các em, để cho các em giảm sử dụng ma túy hoặc là không bị lệ thuộc vào ma túy. Hoặc là nếu các em bị lệ thuộc rồi, bị nghiện rồi, thì điều trị cái tình trạng nghiện đấy cho các em. Để khi mà các em không còn lệ thuộc, không còn nghiện ma túy nữa, thì lúc đấy cái số lần sử dụng của các em sẽ giảm đi. Khi mà các em giảm số lần sử dụng đi thì các em sẽ đỡ bị các cái ảnh hưởng của ma túy, những cái ảnh hưởng về kích thích của ma túy. Các em sẽ quan hệ tình dục ít hơn, thì cái nguy cơ mà các em bị lây sẽ ít hơn. Thì đấy là can thiệp thứ nhất, là can thiệp về vấn đề sử dụng ma túy của các em. Cái can thiệp thứ hai đấy là can thiệp vào các cái hành vi nguy cơ của các em. Thì các em có thể có quan hệ tình dục, nhưng nếu các em có quan hệ tình dục an toàn, có sử dụng bao cao su, các em quan hệ tình dục với ít bạn tình, thì cái nguy cơ lây HIV của em sẽ thấp đi. Thì khi chúng tôi can thiệp vào các cái hành vi đấy, để cho các em hiểu rằng là nếu các em quan hệ tình dục càng với nhiều người, càng với tần suất cao, càng không sử dụng bao cao su, thì cái nguy cơ nhiễm HIV của các em nó sẽ càng cao. Để các em nhận thức điều đấy, đồng thời thì phân phát bao cao su cho các em, để các em có cái phương tiện để các em bảo vệ. Thì cái can thiệp thứ ba của chúng tôi đấy là can thiệp điều trị HIV cho các em. Thì em nào mà chúng tôi phát hiện được là đã nhiễm HIV rồi, thì chúng tôi tư vấn để cho các em hiểu về điều trị và để mà hỗ trợ các em có thể tiếp cận được cái điều trị HIV. Thì nếu như mà các em được điều trị thì cái khả năng mà các em lây sang cho người khác sẽ còn rất là thấp, gần như là bằng không. Thì khi đấy, kể cả các em có quan hệ tình dục với người khác, thì cái nguy cơ mà các em lây sang cho người khác nó cũng sẽ giảm đi. Tại vì thông thường thì với các em sử dụng ma túy này thì các em quan hệ tình dục với nhau, thế cho nên là một em mà bị nhiễm HIV thì có thể lây sang cho các em khác. Thế thì nếu như bây giờ các em được nhiễm HIV đấy mà được điều trị bằng thuốc kháng virus HIV thì các em gần như là không có khả năng lây sang cho người khác nữa. Thì lúc đấy sẽ hạn chế được cái lây nhiễm HIV ở trong chính các cái em này. Thì đồng thời với các em mà đã nhiễm rồi thì cái việc mà điều trị đấy sẽ giúp cho các em bảo vệ được sức khỏe của các em, để các em không bị các cái bệnh mà liên quan đến HIV.
Vâng, cụ thể thì dự án sẽ được triển khai ở những tỉnh thành nào và trung tâm nhắm tới khoảng bao nhiêu thanh thiếu niên có liên quan tới cái tệ nạn ma túy này ạ?
Chúng tôi thì dự kiến là sẽ triển khai ở 8 tỉnh thành phố, bao gồm có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Thì đây là 8 tỉnh mà chúng tôi dự kiến là sẽ triển khai. Ở 8 tỉnh này thì chúng tôi dự kiến là sẽ hướng đến việc mà tiếp cận và can thiệp cho khoảng 8.000 em có sử dụng ma túy. Cơ quan Expertise Fund thì hỗ trợ về tài chính. Thế nhưng mà các chuyên gia của Pháp thì cũng hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều về mặt kỹ thuật. Hội Chữ thập đỏ Pháp, đặc biệt là cụ thể là Trung tâm Điều trị nghiện Pierre-Nicole ở thủ đô Paris, đã có chuyên gia sang rất là nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi trong cái quá trình mà xây dựng các cái can thiệp cho các em. Thì cả anh giám đốc trung tâm, rồi có một anh là chuyên gia về điều trị nghiện cho vị thành niên, cho thanh thiếu niên, thì đều là thuộc ở trong cái nhóm mà chuyên gia là hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này. Rồi đại sứ quán Pháp thì cũng rất là nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ từ chuyên gia, rồi giúp chúng tôi kết nối với các cái nguồn hỗ trợ kỹ thuật ở Pháp để mà thực hiện cái dự án này cho nó thành công.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ Quốc Thị Hải Oanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với tư cách là giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, nói về chương trình giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV trong giới trẻ sử dụng ma túy.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines tuyên bố muốn xích gần lại với Nga và Trung Quốc. Mỹ lo ngại về vũ khí hạt nhân của nước Nga. tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Hàn Quốc luật chống tham nhũng bị chỉ trích. Hillary Clinton và còn cú đấm quyết định. Tường trình của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Về chương trình ngày mai như thường lệ, sẽ có phần điểm báo do anh Vũ phụ trách, sau đó là tạp chí xã hội nói về những vấn đề xung quanh chương trình xóa đói giảm nghèo và ngưỡng 2 đô la một ngày Minh Anh thực hiện. Sau đó là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thành Hà nói về Trung Quốc đứng trước đại họa ngân hàng. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.